tam chướng và cách đối trị. Chúng ta thường nghe người Phật tử phát nguyện rằng: nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ, chân minh liễu. Như vậy, tam chướng là gì? Phiền não là gì? Và trí tuệ có tác dụng như thế nào? Tam chướng được dịch từ chữ Pali Tayo Kinchana. Ba điều ấy là tham, sân và si. Tam chướng đôi khi còn được gọi là ba bất thiện căn. Chính ba điều chướng ngại này là nguyên nhân của tất cả mọi khổ đau và khiến cho chúng sanh chìm đắm trong vòng luân hồi sinh tử. Kết quả gây ra bởi tam chướng gọi là phiền não. Chỉ có trí tuệ thấu triệt được chân tướng của vạn hữu mới có thể tiêu diệt được tam chướng và khử trừ được phiền não. Tham, sân, si hiện hành trong mỗi chúng sanh dưới hai hình thức: thô tướng và vi tế. Vậy chúng ta hãy lần lượt phân tích từng hình thức của mỗi bất thiện căn và cách diệt trừ. Trước hết là tham chướng. Dưới hình thức thô tướng, tham biểu lộ ra ngoài bằng nhiều cử chỉ hay thái độ khác nhau, khiến cho người khác có thể thấy được, như hành động trộm cắp, rượu chè, tà hạnh. Dưới hình thức vi tế, tham trở thành một tiềm thức ngủ ngầm trong tâm khảm của mọi chúng sanh, thường được gọi là thùy miên. Chúng ta khó có thể nhận biết được tiềm năng vi tế của tham tâm. Nhưng chính vì thế mà nó đã tạo ra những ảnh hưởng cho tiến trình giải thoát. Muốn diệt trừ thô tướng của tham tâm, người Phật tử phải trì giới và bố thí. Khi giữ giới không trộm cắp, không tà hạnh, chúng ta đã ngăn ngừa không để cho tham tâm bộc lộ ra ngoài. Bằng cử chỉ hay thái độ thô thiển, tích cực hơn, chúng ta tập bố thí để phát triển tâm quảng đại hy sinh. Nhờ đó mà thay vì tham lam, vơ vét của cải kẻ khác, chúng ta lại giúp đỡ, ban bố cho mọi người. Chúng ta có thể trộm cắp để bố thí được không? Điều đó quả thật không đáng khuyến khích. Vì lòng vị tha quảng đại không thể phát triển đến chỗ toàn thiện bằng chính tâm tham lam ích kỷ. Vì vậy, trong khi bố thí và trì giới, chúng ta phải có một ý tưởng rõ rệt là mong sao cho tham ái sớm được diệt trừ. Đối với tham vi tế, chúng ta phải dùng thiền định để chế phục và trí tuệ để đoạn diệt. Thứ hai là sân chướng. Dưới hình thức thô tướng, sân bộc lộ ra ngoài bằng những hành động, lời nói hay sắc diện của mỗi người, khiến cho kẻ khác có thể thấy được, như nét mặt xám lại, tim đập mạnh và gấp, bắp thịt co lại và hiếu động. Vì thế mà lúc nóng giận thường hay cãi vã, đánh đập, phá phách, vân vân. Sân vi tế phát hiện dưới hình thức tiềm năng khó nhận biết được. Đôi lúc vì không biết nguyên cớ gì, chúng ta cảm thấy chán nản, buồn bực mà không hiểu tại sao. Những tình cảm này xuất hiện yếu ớt đến nỗi chúng ta chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ hay có khi không thể nhận biết được. Tuy nhiên, đó là hình thức vi tế của sân tâm mà ít nhất chúng ta phải đắc quả A-la-hán mới có thể diệt trừ được. Muốn đối trị thô tướng của sân tâm, ta phải giữ giới, nhất là giới sát sanh và ác ngữ, tập tính nhẫn nhục và từ bi. Nhẫn nhục không phải là sự nhịn nhục vì một áp lực từ bên ngoài, mà là một thái độ tri thức phát xuất từ nơi tâm để cố gắng giữ bình tĩnh, thản nhiên trước những lời thách đố, chỉ trích, mắng nhiếc hay đánh đập của kẻ khác. Mặt khác, ta phải phát triển lòng từ bi. Đức Phật đã dạy cho chúng ta một chân lý không thể chối cãi được là sân hận không bao giờ dập tắt được sân hận, chỉ có lòng từ bi mới chiến thắng được hận thù. Đối với sân vi tế, chúng ta phải dùng đến phương pháp thiền định với đề mục tâm từ, tức là ban rải tâm trong lành, hiền hòa đến kẻ khác, nguyện cho kẻ khác được an vui, ngay những kẻ thù nghịch với chúng ta cũng được hạnh phúc. Rốt ráo hơn, ta phải dùng đến pháp quán tâm, phương pháp nội quán của Phật giáo, để phân tích những hoạt động sâu kín nhất của tâm giới, vạch trần những sân niệm vi tế nhất để loại trừ. Cuối cùng là si chướng. Dưới hình thức thô tướng, si hiển hiện qua hành động và lời nói của những kẻ ngu ngốc. Những người này thường bảo thủ ý kiến của mình, bướng bỉnh, thành kiến, cố chấp, lãnh hội chậm và có vẻ mặt đần độn si mê. Ý kiến của họ thường là tà kiến, nghĩa là phản lại với chân lý. Dưới hình thức vi tế, si mê là chưa thực sự nhận chân được thực tướng của vạn hữu. Si mê thường hiện hữu dưới hình thức vi tế có gốc rễ sâu thẳm trong kiếp trầm luân. Nó vừa là động lực, vừa là hậu thuẫn cho tham và sân. Lòng tham ái bám víu trong dục lạc, lòng tham ái muốn được hiện hữu, và lòng tham ái cho rằng chết là hết, đều là hiện thân của vô minh trong cõi luân hồi sinh tử. Phương pháp đối trị thô tướng của si tâm là cải thiện kiến thức bằng cách học hỏi, rèn luyện, tri thức bằng cách suy tư. Một người nhờ biết học hỏi, biết lắng nghe, biết suy tư về đạo lý, có thể cải thiện tri kiến của mình để loại dần những thô tướng của si tâm. Đối với si vi tế, chúng ta phải dùng đến phương pháp phát triển trí tuệ bằng cách hành trì. Hành trì ở đây ám chỉ hai phương diện của thiền định là chỉ và quán. Chỉ giúp cho tâm thanh tịnh, mở đường cho quán phát huy trí tuệ tối thắng, được nhận chân lý. Tham, sân, si, đúng như tên gọi của nó, tam chướng, là ngăn trở chúng sanh trên tiến trình giải thoát. Muốn tận diệt ba bất thiện căn này, người Phật tử phải luôn luôn cố gắng kiên trì, không bao giờ lùi bước. Một phi thuyền không gian muốn lên đến mặt trăng phải trải qua một hành trình xa xăm và hiểm trở. Nếu các phi hành gia không khéo léo điều khiển, các nhà bác học tính sai một ly một khắc, thì không những phi thuyền không đi tới đích, các nhà khoa học không đạt tới mục tiêu, mà các phi hành gia còn bị nguy hiểm tới tính mạng. Tuy thế, vẫn chưa nguy hiểm và khó khăn bằng những người đi từ bờ mê đến bến giác. Họ phải vượt qua một cuộc hành trình lâu dài, không tính được bằng năm, bằng tháng, và phải đối diện với một thứ sóng gió bão bùng luôn luôn nội tại trong chính bản thân họ. Vì vậy, nếu họ không bền chí tinh cần, nếu thuyền giới định huệ của họ không bền vững kiên cố, thì làm thế nào vượt qua được bể khổ trầm luân? Chông gai thường làm chuồn bước những người thiếu quyết tâm, nhưng nó là chất liệu nung đúc tinh thần những kẻ kiên trì, ví như bùn nhơ làm cho hương sen thêm tinh khiết, sỏi đá làm cho vị nho thêm ngọt ngào. Đừng than rằng bông hồng kia sao quá nhiều gai, chỉ sợ trên những gai kia không có được đóa hồng. Nếu biết chắc rằng cuối nẻo đường tu đang có một đóa hoa vô ưu thắm tươi trí tuệ, tỏa ngát hương từ sẵn sàng chờ đón, thì ngại ngùng chi chúng ta không vội vã rút ngắn quãng đường để sớm được đón nhận đóa ưu đàm tuyệt thế. Tóm lại, muốn tiêu trừ nghiệp chướng và phiền não, muốn có được trí tuệ chơn minh liễu, chúng ta phải tinh tấn, kiên trì, hành theo giới, định, huệ, con đường duy nhất đưa chúng sanh từ bờ mê đến bến giác. Thử đưa ra một nhận định về cái khổ theo quan niệm Phật giáo. Nhiều người khi đề cập đến Phật giáo thường gán cho hai chữ bi quan yếm thế. Theo quan niệm của họ, đạo Phật chỉ dành riêng cho những người già cả, không thích hợp với tuổi trẻ, là tuổi còn hăng say hoạt động. Đạo Phật chỉ là một triết thuyết bi quan. Những người theo đạo Phật là những kẻ chán đời, chỉ biết than vãn, tìm lãng quên thế sự qua câu kinh tiếng kệ, qua nhẫn quan Phật giáo. Đâu đâu cũng thấy toàn cảnh khổ, sanh khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ, mong muốn không được khổ, tái ý nghịch lòng khổ. Họ lý luận rằng, nếu đầu óc luôn luôn chứa đựng sự khổ, thì con người sinh ra chán nản, tiêu cực và làm biếng. Trước khi đưa ra những luận cứ phá nghi cho những nhận định hẹp hòi và có tính cách phiến diện trên, chúng ta thử tìm hiểu xem thế nào là bi quan, thế nào là lạc quan. Chúng ta đưa ra một thí dụ cụ thể để hiểu rõ các danh từ có tính cách trừu tượng ấy. Một bệnh nhân đang quằn quại đau đớn trên giường bệnh. Thân nhân mời các vị thầy thuốc đến chữa trị. Vị thầy thuốc thứ nhất nhìn con bệnh rồi lắc đầu. Bệnh quá hiểm nghèo, chắc không qua khỏi, chữa chạy cũng vô ích. Vị thầy thuốc thứ hai nhìn con bệnh kết luận: ồ, không can gì, bệnh quá nhẹ, không cần thuốc vẫn khỏi. Vị thầy thuốc thứ ba cầm lấy tay bệnh nhân thăm mạch, tìm hiểu bệnh nhân đã lâm bệnh trong trường hợp nào, bệnh tình ra sao, nguyên nhân của căn bệnh và diễn tiến của bệnh trạng, rồi kê đơn cho thuốc. Vị thầy thuốc thứ nhất là quá bi quan, vị thầy thuốc thứ hai quá lạc quan, vị thầy thuốc thứ ba là vị thầy thuốc thực tế, tượng trưng cho đạo Phật. Đạo Phật là đạo thực tế. Giáo pháp của Phật là môn thuốc trị bệnh phiền não của tất cả chúng sanh. Thật ra, chữ khổ không chỉ có nghĩa là khổ đau. Khổ được dịch từ danh từ Phạn ngữ đúc khắc, chân lý đầu tiên trong tứ diệu đế. Nhiều người dịch đúc khắc là khổ, cho rằng đời sống theo Phật giáo chỉ là đau khổ. Lối phiên dịch và giải thích này rất sai lạc, đã gây ra ngộ nhận khiến nhiều người cho rằng Phật giáo là bi quan yếm thế. Khổ chỉ là một trong nhiều nghĩa của dukkha. Dukkha còn có nghĩa là bất toàn, biến đổi, giả tạo, trống rỗng, vô nghĩa lý và ngũ uẩn. Rất khó tìm ra một chữ thích hợp để dịch trọn nghĩa danh từ dukkha. Khi nói đến sự khổ, không phải Đức Phật đã phủ nhận có hạnh phúc trong cuộc sống này. Ngài công nhận có nhiều loại hạnh phúc, tinh thần và vật chất. Hạnh phúc của đời sống xuất gia và hạnh phúc của cuộc sống gia đình. Hạnh phúc của khoái lạc giác quan và hạnh phúc của sự từ bỏ thế tục. Hạnh phúc của sự ràng buộc và hạnh phúc của giải thoát, vân vân. Nhưng tất cả những hạnh phúc đó đều nằm trong dukkha. Ngay đến sự an vui hạnh phúc ở cõi trời, những cảnh thiền với tâm an lạc thuần khiết cũng là dukkha, bởi vì chúng đều là đối tượng của sự đổi thay. Do đó, những gì không vững bền còn đổi thay đều là khổ. Đứng trước sự đau khổ của nhân loại, của chúng sinh, Ngài phân tích tìm hiểu cái khổ, không phải phân tích cái khổ để chán nản, tiêu cực. Trái lại, tìm nguyên nhân của sự khổ để tìm cách thoát khỏi cái khổ đeo đẳng chúng sanh từ vô lượng kiếp. Phân tích cái khổ, tìm nguyên nhân của sự khổ và đề ra một phương thức thoát khổ là chân lý của tứ diệu đế. Nhiều người chỉ mới nghe nói đến khổ và nguyên nhân của sự khổ, đã vội cho đó là bi quan. Họ không biết, sau khi đề cập đến hai phần này, Đức Phật đã nói đến hạnh phúc của sự giải thoát và con đường thoát ly. Chẳng khác nào vị thầy thuốc trước khi chữa bệnh phải biết rõ căn bệnh. Sau khi đắc quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, tức là thấu hiểu chân tướng của vạn vật, Ngài đem ra giáo hóa cho chúng sanh. Ngài cùng với hàng đệ tử của Ngài đã hoạt động một cách tích cực để đem lại sự an vui cho mọi loài. Tùy từng hạng người, tùy căn cơ, trình độ của mỗi chúng sanh, Ngài chỉ dạy một cách hành đạo riêng, nhưng chung quy vẫn đưa đến một mục tiêu là giải thoát. Ngài luôn luôn chỉ cho thấy rằng đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường đi đến nơi diệt khổ. Ta có thể nói, trong 84.000 pháp môn của Đức Phật, chỉ nhằm mục tiêu chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Cái khổ của chúng sanh kể sao cho xiết, nhưng cái khổ nào trọng đại nhất? Khi giảng đạo cho một vị bà La Môn, Ngài dạy rằng cái khổ vĩ đại nhất là chúng sanh còn luân hồi trong vòng sanh tử. Có thân tất phải có khổ, như trong Đạo Đức Kinh Lão Tử nói, ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả, vị ngô hữu thân, cập ngô vô thân, ngô hữu hà hoạn. Nghĩa là ta vì có cái thân này mới khổ, nếu không có thân lấy đâu có khổ. Nhưng thật ra cái khổ của thân không đáng kể. Chính vì sự chấp rằng thân này là của ta, hay nói một cách khác là ngã chấp, mới đem lại khổ đau. Nói đến ngã chấp, chúng ta phải nói đến nguyên nhân sâu xa của nó, tức là vô minh. Khi tâm không sáng suốt, tâm còn mê tối, thì còn tạo nghiệp dữ, vì thế mà phải tái sanh để chịu quả. Bậc thánh nhân không sợ quả mà chỉ sợ nhân. Diệt được gốc rễ của phiền não thì diệt được khổ. Diệt khổ là diệt ngay cái nhân khiến cho những ác pháp dấy động lên. Khi các ác pháp không còn đủ sức vươn lên, khi đã diệt trừ được nguồn gốc của cái khổ, lúc ấy sẽ được thoát khổ chắc chắn. Phương pháp diệt khổ của Đạo Phật có rất nhiều, nhưng tựu trung có thể tóm tắt vào 3 điểm chính yếu sau đây. Giữ không cho những bất thiện pháp phát sanh, diệt trừ phiền não ngủ ngầm trong tâm, diệt vô minh, vì vô minh là đầu mối mọi khổ đau của chúng sanh. Muốn giữ không cho ác pháp phát sanh, phải trì giới. Muốn diệt trừ phiền não ngủ ngầm trong tâm, phải dùng định. Muốn tận diệt vô minh, phải dùng minh sát tuệ. Tóm lại, khổ đế như là sự khổ là điều có thật, một sự thể đương nhiên. Khổ phát sinh do phiền não, do lòng ái dục. Muốn hết khổ, phải diệt trừ ái dục. Phương pháp có hiệu quả nhất để diệt trừ ái dục là thực hành bát chánh đạo. Nếu chỉ quan niệm, chỉ xét về phần khổ và tập, có thể hiểu lầm Phật giáo là bi quan. Nhưng tìm hiểu thêm hai phần diệt và đạo, chúng ta mới thấy rõ đạo Phật là một lối sống thực tế. Đạo đế là lối thoát duy nhất của chúng sinh, là con đường dẫn chúng sinh thoát khỏi những nỗi thống khổ đến nơi an vui tuyệt đối. Đạo đế bao gồm bát chánh đạo, là chiếc bè rắn chắc, vững vàng, đưa con người thoát qua bể khổ sông mê. Thực hành bát chánh đạo là tích cực đạt đến chân như, bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Phật giáo là một kho tàng linh dược trị tất cả tâm bệnh phiền não trầm kha của chúng sanh vậy. Nhận lãnh trách nhiệm. Khổ đau hay phiền muộn của chúng ta do chính chúng ta tạo nên, chứ không phải là một tai ách gia truyền hay tội tổ tông từ thế giới bên kia trở về ám ảnh chúng ta như một vài người quan niệm. Cũng không có thưởng phạt từ một đấng quyền uy tối thượng phán xử công và tội của chúng ta. Chúng ta phải là quan tòa của chính mình, phải biết gánh chịu trách nhiệm của đời sống chúng ta và nhìn nhận những khuyết điểm của chính mình mà không quy trách hay nguyền rủa bất cứ kẻ nào khác. Đổ tội cho kẻ khác khi gặp những nghịch cảnh thì dễ, nhưng chúng ta nào biết rằng chính khi hành động như thế, chúng ta vô tình rước thêm phiền lụy và tạo cho mình nhiều thù nghịch hơn. Như tiền nhân đã nói, người tiểu nhân luôn luôn tìm cách chỉ trích kẻ khác, người trung nhân thì tự khiển trách mình, và người đại nhân quân tử không tự trách mình cũng chẳng phiền trách tha nhân. Vì thế, muốn làm người quân tử, chúng ta phải tự giải quyết những vấn đề riêng tư của mình mà không nên phiền trách kẻ khác. Hơn thế nữa, chúng ta phải sáng suốt. Khi một người nào đó đã làm phiền lụy đến ta, hãy bắt chước thái độ của người hiền nhân quân tử, nghĩa là không oán trách, không nguyền rủa kẻ tạo ra lầm lỗi, mà phải nhận thức rằng kẻ đó đã bị mê hoặc bởi tham lam, sân hận, si mê nên mới có hành động điên rồ, và tìm cách khuyên răn cải thiện họ bằng lòng từ ái khoan dung. Được như vậy, một ngày kia kẻ lầm lỗi sẽ ăn năn hối cải. Phương pháp này đã được các bậc thánh nhân từ cổ chí kim áp dụng và chứng tỏ rằng đó là phương pháp hữu hiệu nhất để thắng lướt mọi trở lực trên trường đời. Một điều đáng ghi nhớ là chính lòng khoan dung, đức kiên nhẫn và sự sáng suốt của ta có một từ lực khả dĩ quy hồi kẻ thù nghịch và làm cho họ nhận thức được lầm lỗi của họ. Trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật dạy: chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên coi họ đã làm gì hay không làm gì, chỉ nên nhìn lại mình, thử đã làm được gì và chưa làm được gì. Vì ít có ai toàn chân, toàn thiện trên thế giới này. Bất cứ người nào cũng có thể phạm một lỗi lầm, dù vô tình hay cố ý. Nếu quả thật nhân vô thập toàn, thì liệu chúng ta đã là người hoàn toàn không có lầm lỗi chưa? Và như thế, tại sao chúng ta không cố gắng sửa đổi lầm lỗi của mình, mà lại chỉ trích lỗi lầm của kẻ khác? Nếu mọi người đều biết tự tu, tự sửa, tự nhận lãnh trách nhiệm về mọi hành động của mình, chứ không quy trách kẻ khác, thì thế giới sẽ trở nên bình an, thái hòa, không còn loạn ly tranh chấp, không còn đố kỵ oán thù. Nhưng như Đức Phật đã dạy, nhìn lỗi người thì dễ, song quả thật là khó mà thấy được lỗi lầm của chính mình. Nên người ta thường phiền trách, phê phán kẻ khác hơn là tự phản tỉnh để kiểm soát chính mình. Hành động như thế là trốn tránh trách nhiệm. Tại sao chúng ta không can đảm nhìn nhận lỗi lầm và chịu trách nhiệm về những kết quả của lỗi lầm đó? Lắm khi chúng ta gặp phải một số người tìm cách lợi dụng lòng khoan dung và đức kiên nhẫn của ta, và cũng lắm khi thái độ nhường nhịn của ta có thể bị xem là hèn nhát. Chúng ta không nên vì thế mà lấy làm khó chịu. Vì nếu lương tâm chúng ta minh trực, thái độ chúng ta cũng chính đáng, thì tất phải được các bậc thiện trí thức ca ngợi. Vả lại, Đức Phật dạy rằng, không bao giờ có một kẻ hoàn toàn được khen hay hoàn toàn bị chê, dù trong quá khứ, hiện tại hay mãi mãi sau này. Ngài lại dạy rằng, như một ngọn thanh sơn kiên cố, không bị gió lay, những lời tán dương hay phỉ báng không lay động được bậc đại trí. Ngay trong đời sống của Đức Phật, Lắm khi Ngài cũng bị chỉ trích vu khống, phỉ báng. Phương pháp của Ngài là kiên nhẫn và trầm tĩnh. Ngài không cần đính chính, nhưng sự thật tự nhiên sáng tỏ nhờ đức độ siêu việt của Ngài. Chúng ta chưa thể so sánh với bậc thánh nhân tuyệt thế như Ngài. Nhưng nếu chúng ta sáng suốt, cũng có thể thắng lướt được hiểm nguy. Nếu có một kẻ nào đó vì si mê, tà kiến mà gây rối cho chúng ta, thì đó là cơ hội để chúng ta trắc nghiệm hay thể hiện lý trí sáng suốt, căn bản giáo dục, nền tảng đạo đức và tinh thần từ bi hỷ xả của chúng ta. Trái lại, nếu ta cũng cư xử như kẻ điên rồ, bằng cách tích lũy lòng oán hận, cố báo thù trả oán, thì hóa ra chúng ta tự hạ phẩm giá của mình xuống ngang hàng hay thấp kém hơn kẻ điên rồ ấy. Căn bản giáo dục và kiến thức đạo đức có ích gì khi ta không biết tùy cơ ứng dụng, giống như người quân tử. Chính vì nhận thấy kẻ khác điên rồ, hung ác và tội lỗi mà ta không nên dẫm lên vết chân lầm lạc của họ. Giữa chúng ta, nhiều người có thiện tâm, không bao giờ làm hại kẻ khác, nhưng có khi họ vẫn bị chỉ trích và vẫn gặp ít nhiều khó khăn trên đường đời, mặc dù họ luôn luôn giúp đỡ kẻ khác. Vì thế, họ nghĩ rằng nếu ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, thì tại sao ta làm lành mà lại gặp khó khăn, và hành động từ thiện của ta vẫn bị người chỉ trích. Đức Phật dạy rằng, khi thi ân, ta không nên cầu được báo đáp. Hơn nữa, không phải kẻ thọ ơn nào cũng là hạng người biết ơn ân nhân của mình. Không gì cao đẹp bằng một người thi ân không mong được đền ân đáp nghĩa. Nếu làm được như vậy, chúng ta trở thành bậc hiền nhân quân tử, và chắc chắn chúng ta không bao giờ cảm thấy thất vọng khi bị vong ân bội nghĩa. Tuy vậy, trong một ngày nào đó, dù muốn dù không, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được kết quả cao quý do hành động phước thiện mà ta đã làm. Đúng như lời cổ nhân đã nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhược hoàng bất báo, thời thần vị đáo. Nghĩa là, nhân lành thì quả lành, nhân ác thì quả dữ. Sở dĩ chưa trổ quả là chưa đúng lúc đó thôi. Mặt khác, chúng ta phải suy nghĩ rằng, sở dĩ ngày nay ta làm lành mà bị chỉ trích, hoặc gặp phải những điều bất hạnh, là vì một vài nhân bất thiện nào đó mà ta đã tạo tác trước đây, trong kiếp sống hiện tại hay quá khứ. Nhưng sau khi đã can đảm, bình tĩnh nhận lãnh trách nhiệm những hành động bất thiện quá khứ của mình, chúng ta đương nhiên không còn bị chi phối bởi phiền não chướng ấy nữa. Nếu từ bây giờ ta không tạo thêm nhân bất thiện nào khác, nhờ suy nghĩ như thế, chúng ta có thể dễ dàng vượt qua mọi trở ngại để tiếp tục con đường phước thiện. Đức Phật đã nêu một gương sáng cho thế nhân khi Ngài lấy ân báo oán. Ngài dạy, càng nhiều oan trái đến với ta, ta càng có nhiều cơ hội thực hiện từ tâm. Hơn nữa, người hành động bất thiện chưa hẳn là người luôn luôn có bản tính độc ác, mà chỉ vì vô minh và vì họ tưởng lầm rằng phải hành động như thế để khỏi bị kẻ khác chê bai, hoặc để ngăn chặn không cho kẻ khác phá rối họ đến cùng. Thay vì trả thù họ, ta nên tìm cách cải thiện và giải thích cho họ biết rằng làm như thế là không hợp lý. Chúng ta phải thương yêu họ như chính mình, vì một ngày kia họ sẽ nhận thức được hành động điên rồ của mình và bỏ dần những tập quán sai lầm. Như thế, chúng ta cần phải để họ có cơ hội ly ác hoàn thiện. Mọi người lầm lỗi chỉ vì vô minh hay nhu nhược, nhưng chúng ta không nên có thành kiến là họ sẽ nhu nhược mãi mãi. Họ cần phải được các bậc đạo đức bao dung che chở. chúng ta cần tìm mọi cách để cải thiện họ hơn là cô lập hay bỏ mặc họ. Có thể họ tái phạm lầm lỗi cũ nhiều lần, nhưng chúng ta cần phải kiên nhẫn sửa đổi họ như một bác sĩ chữa trị bệnh nhân mang một căn bệnh dễ tái phát. Nếu chúng ta có ý chí, biết kiểm soát tâm mình và tri túc, kẻ khác không thể quấy rầy hay đánh cắp hạnh phúc của ta được. Lòng bao dung và trí sáng suốt giúp chúng ta rất nhiều trong việc thoát ly ra khỏi những ràng buộc, những gánh nặng do phiền não gây nên, để sống một cuộc đời thanh tịnh, tự tại. Đức Phật dạy, hạnh phúc thay chúng ta sống không thù hận giữa những người thù hận. Giữa những người thù hận, chúng ta sống không thù hận. Hạnh phúc thay ta sống kiên cường giữa những người nhu nhược. Giữa những người nhu nhược, ta sống kiên cường. Trong thực tế của cuộc đời, không ai hoàn toàn thoát khỏi những lo âu phiền muộn từ khi chúng ta trở thành bậc toàn thiện. Tuy nhiên, nếu ta hiểu rõ được bản chất của cuộc sống, không phàn nàn bất mãn mà can đảm nhận lãnh những kết quả của hành động mình, thì đau khổ không những không còn làm cho chúng ta sa đọa mà còn giúp chúng ta vượt lên đến chân thiện mỹ. Phiền não và khổ đau là phí tổn tất nhiên mà ta phải trả vì đã chiếm hữu cái thân ngũ uẩn này. Chừng nào chúng ta không còn lệ thuộc vào khối danh sắc ấy nữa, chúng ta mới hoàn toàn thoát ly mọi phiền muộn khổ đau. Khi gặp nguy khó mà ta vẫn giữ được nụ cười trên gương mặt trầm tĩnh sáng suốt, giải quyết vấn đề mà không tỏ ra một chút bối rối lo âu, thì chính ta là hiền nhân quân tử. Tóm lại, chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm cải thiện chính mình, phải can đảm nhìn nhận khổ đau của ta do chính ta tạo nên, chứ không quy trách cho kẻ khác. Không những thế, chúng ta còn tìm cách lấy đức độ của mình để quy phục kẻ khác trở về con đường chân chính. Đó là sứ mạng tự giác giác tha vậy. Thoát vòng nô lệ. Như những tên tội nhân bị trói tay, bịt mắt, để cho người dẫn đi hành hình hay đưa đến bất cứ một lao xá nào mà mình không biết, họ phải chịu khổ đau bởi tội lỗi của mình. Cũng vậy, chúng ta hiện hữu trên cõi đời bị tham dục, hữu ái, kiến chấp, vô minh che lấp và dẫn dắt chúng ta trôi dạt, đắm chìm trong vòng sinh tử luân hồi. Hãy cố tìm cách cắt đứt mọi dây ràng buộc mà mình đã tự trói lấy mình. Hãy thắp sáng ngọn đèn trí tuệ để thấy đâu là chánh đạo, đâu là mê đồ, hầu sớm chọn đường giải thoát. Buồn thay, không mấy ai trong chúng ta nhận chân được thân phận đọa đày của mình trong kiếp sống trầm luân. Không mấy ai dám nhìn thẳng vào thực trạng nô lệ của mình trong gông cùm bản ngã. Chúng ta cứ mãi chìm sâu trong bể khổ vì tưởng bả mồi danh lợi là chân hạnh phúc, và không biết rồi đây sẽ ngã gục ở một phương trời nào mà cứ tưởng mình đang hướng về một tiền đồ sáng lạng. Vì thế Đức Phật phải ân cần nhắc nhở, cười sao được, vui sao được khi thế gian đang bị thiêu đốt và màn đen bao phủ, sao không tìm ánh sáng thoát ly. Thật vậy, con người bị dục vọng thiêu đốt và màn đen vô minh che lấp, chỉ có ánh sáng trí tuệ mới có thể dập tắt ngọn lửa ái dục, xé toang màn vô minh ấy để đưa ta đến nơi giải thoát. Đức Phật không những đã đánh thức chúng ta mà còn chỉ cho chúng ta thấy rõ đâu là ách nô lệ, đâu là phương cách thoát ly nô lệ. Trong kinh Sát Ba Sa Va, Đức Phật đề cập đến các hoặc lậu như những gánh nặng nhận chìm chúng sanh trong trầm luân khổ hải, và Ngài đưa ra 7 phương pháp thoát ly những cùm xích nô lệ này. Trước khi nói đến các phương pháp đối trị hoặc lậu, ta phải tìm hiểu hoặc lậu là gì. Theo Phạn ngữ, danh từ asava có cùng ngữ căn với động từ asavati hay asavati, nghĩa là chảy rỉ ra. Một con thuyền bị rạn nứt, nước thấm vào càng lâu thì càng đầy, sẽ có lúc chìm đắm. Cũng vậy, những phiền não nội tại rỉ ra làm ô nhiễm thân tâm, khiến cho lục căn bất tịnh, và từ đó lục căn trở thành những cám dỗ vô cùng nguy hiểm. Tùy theo tác dụng của những phiền não này mà đôi lúc hoặc lậu được gọi dưới những tên khác nhau như ách nô lệ, trầm luân, trầm mịch hay dòng nước lũ, bởi vì chúng trói buộc, nhận chìm và lôi cuốn chúng sanh trôi nổi trong sông mê bể khổ. Theo kinh Sát Ba Sát Vá, có 3 thứ hoặc lậu: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Tuy nhiên, để tiện việc giải thích trong bộ chú giải, thì kiến lậu được tách rời khỏi hữu lậu. Như vậy, có tất cả 4 thứ hoặc lậu. Thứ nhất là dục lậu. Danh từ Phạn ngữ là kamasava. Kama thường được dịch là lạc dục. Xét cho kỹ, lạc dục có 2 khía cạnh. Đứng về phương diện chủ thể, lạc dục là ưa thích thụ hưởng những khoái cảm của giác quan. Về phương diện khách thể là buông trôi theo sức lôi cuốn đối tượng ngoại giới, tức là trần cảnh. Ngọn lửa tham dục này có khả năng làm nhiễu loạn thân tâm, vì vậy được gọi là dục lậu. Dục lậu thường biểu lộ dưới nhiều hình thức như hỷ ái, tham dục, ái dục, vân vân. Nhưng dù ở trạng thái nào, về phương diện bất thiện, dục lậu vẫn là một ách nô lệ cần phải tháo gỡ mới được tự do. Đức Phật dạy rằng, chính hỷ ái, tham dục, ái dục sinh ra phiền muộn và lo âu. Chừng nào không còn những tâm niệm sai lầm ấy, con người mới thoát khỏi ách nô lệ. Nguyên nhân khiến chúng ta tự trói mình trong ách nô lệ của lục dục là vì phán đoán sai lầm về bản chất của thọ cảm và nhận định quá chủ quan về giá trị của đối tượng ngoại giới. Thứ hai là hữu lậu. Hầu như tất cả mọi người, ai ai cũng muốn được tồn tại mãi mãi. Dù sống trong đau khổ, họ vẫn ước ao được sinh tồn, với hy vọng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến. Khát vọng được tồn tại vĩnh viễn, đặc biệt là tồn tại trong sắc và vô sắc giới, gọi là hữu lậu. Nhiều tôn giáo hay triết phái đã cố gắng đưa ra những hình ảnh trường cửu như Thượng Đế, Đại Ngã, Phạm Thiên, cùng với những tín điều khác hấp dẫn nhằm thỏa mãn những thị hiếu này của con người. Có thật, con người sẽ được đời sống an lành dưới sự che chở của đấng toàn năng hay đức Phạm Thiên nào đó như những lời hứa hẹn của các tôn giáo ấy không? Đức Phật khẳng định không. Ngài nói những hứa hẹn trên chỉ làm cho con người đắm chìm sâu hơn trong bể trầm luân, và đó chính là những hữu lậu. Nếu hành thiền định, người Phật tử cũng có thể đến được những cõi trời hữu hay vô sắc và sẽ hưởng hạnh phúc ở đó một thời gian khá lâu. Nhưng theo Đức Phật, dù là cõi trời cao nhất như phi tưởng xứ thiên, vẫn còn nằm trong vòng tam giới, nghĩa là vẫn bị các lậu hoặc chi phối. Và bao lâu còn hoặc lậu thì chưa thể giải thoát. Vì thế, thiền định đối với Đạo Phật chỉ là phương tiện để làm cho tâm thanh tịnh, chứ chưa phải là cứu cánh giải thoát. Muốn giải thoát giác ngộ, phải hành minh sát tuệ. Thứ ba là kiến lậu. Quan niệm của mỗi người về vũ trụ chấp nối các quan niệm trên. Chúng ta có thể phân loại các tà kiến trên thành hai nhóm. Thứ nhất là thường kiến, là quan niệm cho rằng bản ngã và thế giới trường tồn vĩnh cửu. Thứ hai là đoạn kiến, là quan niệm chủ trương bản ngã hoàn toàn hủy diệt sau khi thân hoại mạng chung. Đoạn kiến đưa con người đến chỗ bất chấp thiện ác và nhân quả. Cả hai kiến chấp trên đều là những trở ngại lớn lao trong việc giải phóng con người ra khỏi thành trì bản ngã. Hoặc lậu thứ tư là vô minh. Thế gian là cõi u tối, vì vô minh chi phối tất cả chúng sanh sống trong đó. Vì bản tính của vô minh là không sáng suốt, không thấy được đâu là chân, đâu là giả, hay nói một cách khác là không thấy được thực tướng của bản ngã và thế giới. Qua lớp màn đen u minh ấy, chúng sanh thấy vô thường là thường còn, khổ não là hạnh phúc và vô ngã là hữu ngã. Đứng về một phương diện khác, vô minh ám chỉ những chúng sanh chưa thực chứng được lý tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên. Mãi đến lúc Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, Ngài mới thật sự thấy rõ đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của sự khổ, đâu là nơi diệt khổ và đâu là con đường đưa đến nơi diệt khổ. Và Ngài nắm được diền mối hình thành của vòng luân hồi qua thập nhị duyên khởi. Nhờ đó, Ngài mới hoàn toàn trút bỏ được ách nô lệ của phiền não và thật sự sống một cuộc sống tự tại giải thoát. Bây giờ nói đến con đường thoát ly. Chúng ta đã nói đến các hoặc lậu như những ách nô lệ ràng buộc chúng sanh trong vòng sanh tử luân hồi, nguyên nhân và sức tàn phá của chúng. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu 7 phương pháp thoát ly ra khỏi các ách nô lệ mà Đức Phật đã giới thiệu trong kinh Sabbasava. 7 phương pháp sau đây không những có tính cách đạo đức mà còn phù hợp với khoa tâm lý liệu pháp. Đó là kiến pháp, nhiếp phục, tỉnh dụng, nhẫn thống, viễn ly, trừ đoạn và luyện tâm. Chúng tôi xin lần lượt trình bày lời chỉ dẫn của Đức Phật trong nửa đoạn kinh Sabbasava, tức là phần nói về phương pháp diệt trừ hoặc lậu. Thứ nhất là kiến pháp, nghĩa là chú tâm quan sát bằng trí tuệ để thắng các nội pháp là chủ thể và ngoại pháp là đối tượng ngoại giới, khách thể, đúng với chân tướng của chúng. Đức Phật dạy về phương diện chủ thể có hai cách chú tâm là chú tâm hợp lý và chú tâm phi lý. Về phương diện đối tượng có hai pháp là pháp đáng chú tâm và pháp không đáng chú tâm. Như vậy, nếu chú tâm vào các pháp không đáng chú tâm thì các hoặc lậu chưa có sẽ phát sinh, và các hoặc lậu đã có sẽ tăng trưởng. Trái lại, nếu chú tâm hợp lý vào các pháp đáng chú tâm thì các hoặc lậu chưa có sẽ không phát sinh, và các hoặc lậu đã có sẽ hủy diệt. Như vậy, người chú tâm hợp lý vào các pháp đáng chú tâm suy nghĩ rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân của sự khổ, đây là nơi diệt khổ và đây là con đường đưa đến nơi diệt khổ. Nhờ chú tâm chân chính như thế mà ba thứ thần thúc, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ bị tiêu diệt. Đó là con đường hủy diệt các hoặc lậu bằng kiến pháp. Thứ hai là nhiếp phục, tức là chế ngự hay thu thúc lục căn cho thanh tịnh. Như chúng ta đã đề cập trong phần trên, sự tiếp xúc giữa lục căn và lục trần gây nên những kết quả nguy hiểm không lường được. nếu lục căn không được nhiếp phục đứng đắn. Với tâm niệm sai lầm, lục căn bị lôi cuốn và đắm chìm trong sức hấp dẫn của lục trần, nghĩa là khi mắt thấy sắc, tai nghe thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc, các tình cảm chủ quan như yêu, ghét sẽ phát sinh. Vậy muốn lục căn tiếp nhận lục trần mà không bị tình cảm chi phối, một mặt ta phải dùng đến kiến pháp để thấy rõ chân tướng của hiện tượng nội giới và ngoại giới như đã đề cập ở trên. Mặt khác, ta phải nhiếp phục lục căn, tức là tập cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp nhận sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp với một tâm bình thản, không thiên chấp. Đức Phật dạy, nếu sống không nhiếp phục lục căn, các hoạt lậu có tính cách tàn phá và hủy hoại rất có thể sinh khởi. Nhưng nếu sống chế ngự lục căn, thì những hoạt lậu mang tính cách tàn phá và hủy hoại ấy không thể phát sinh được. Đó là con đường diệt trừ hoạt lậu bằng nhiếp phục. Thứ ba là tỉnh dụng. Bậc tu hành khi dùng một nhu cầu cần yếu nào, phải sáng suốt nhận định những lợi ích thiết thực của nó. Đừng để tâm ưa thích vật dụng này, chê bai vật dụng kia, và nhất là ti túc không tham đắm trong các xa xỉ phẩm. Các nhu cầu cần thiết cho đời sống tu hành gọi là tứ y pháp: áo mặc, cơm ăn, chỗ ở và thuốc uống. Những vật dụng tối thiết yếu này càng giản dị thanh bằng chừng nào tốt chừng đó. Hơn thế nữa, khi dùng y phục, vị ấy phải niệm tưởng rằng ta mặc đây chỉ tránh sự nóng lạnh, mũi mồng, gió nắng, rắn rết và che thân thể vậy thôi. Khi dùng vật thực, vị ấy quán tưởng rằng ta dùng của cúng dường không phải để vui chơi, không phải vì dục lạc, không phải để bồi dưỡng sát thân cho duyên dáng, cũng không phải để điểm tô nhan sắc cho xinh đẹp, mà chỉ để giữ gìn và duy trì thân thể được quân bình, hầu dũng tiến trong đời sống phạm hạnh. Khi cư ngụ trong tịnh thất, phải biết rằng đó chỉ là phương tiện để tránh nguy hiểm về thời tiết, thú dữ, nhất là để có nơi thanh vắng phù hợp với việc hành đạo như tham thiền, suy tư, quán tưởng, vân vân. Và khi uống thuốc ngừa bệnh hay trị bệnh, phải biết rằng chỉ dùng để làm dịu những cơn đau, trừ khử hoặc ngăn ngừa những bệnh hoạn nguy hiểm có thể gây trở ngại cho việc tu hành. Nhờ tỉnh dụng như thế mà các hoạt lậu không thể phát sinh được. Thứ tư là nhẫn thống. Bậc tu hành không nên than van phàn nàn, dù gặp bất cứ một hoàn cảnh khó khăn nào, phải kiên nhẫn chịu đựng mọi gian khổ, thiếu thốn hay nghịch cảnh phải đến với mình. Có như thế mới phá bỏ được sự ràng buộc của ái dục. Đức Phật dạy rằng, này các hiền giả, thế nào là diệt trừ hoặc lậu bằng nhẫn thống? Trong giáo pháp của Như Lai, này các hiền giả, một vị tỳ khưu suy nghĩ đúng đắn là người biết chịu đựng lạnh nóng, đói khát, mũi mồng, gió sương, rắn rết, chịu đựng những lời nói bực mình, không niềm nở, là người can đảm đương đầu với những cảm giác đau đớn mãnh liệt, nhức nhối, khó chịu, khốn khổ và nguy kịch. Vì thiếu nhẫn thống, các hoạt lậu có tính cách tàn phá hủy hoại sẽ phát sinh. Nhưng nhờ kham nhẫn mà những hoạt lậu mang tính cách tàn phá hủy hoại không thể phát sinh được. Này các hiền giả, như thế gọi là diệt trừ các hoạt lậu bằng nhẫn thống vậy. Thứ năm là viễn ly. Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn không thể tránh được thì ta sẵn sàng đương đầu như trường hợp vừa nói ở trên, nhưng tốt hơn ta nên tránh xa những nơi nguy hiểm xấu xa để khỏi bị quấy rầy khi đang hành đạo. Không nên vào cư ngụ những nơi có nhiều thú dữ, hoặc cây cối gãy đỏ, rừng bụi trong gai, vực thẳm, dốc núi, và nhất là tránh xa tà hữu ác đảng. Bởi vì không tránh xa những nơi nguy hiểm và những kẻ xấu xa ấy, sự sợ hãi, kinh hoàng, tính hung dữ, lười biếng sẽ phát sinh, và do đó các hoặc lậu không thể trừ được. Đó là phương pháp trừ diệt hoặc lậu bằng viễn ly. Thứ sáu là trừ đoạn, tức là dứt bỏ những vọng niệm. Có ba thứ vọng niệm hay tà tư duy là suy nghĩ về dục lạc, suy nghĩ với ác tâm và suy nghĩ phương kế hãm hại kẻ khác. Nói chung là tất cả các bất thiện tâm sở. Tư tưởng của chúng ta thường hướng đến các bất thiện pháp, tức là chú tâm đến các pháp không đáng chú tâm. Vì thế mà các hoặc lậu chưa có phát sinh, và các hoặc lậu đã có càng tăng trưởng. Vậy muốn thoát khỏi những ràng buộc của hoặc lậu, ta phải chấm dứt, trừ đoạn, hủy diệt các tư tưởng bất thiện nói trên. Thứ bảy là luyện tâm, tức là phát huy năng lực tinh thần. Ở đây, Kinh Sapa Sapa đặc biệt nhấn mạnh đến thất giác chi, gồm có niệm giác chi, giúp chúng ta luôn luôn giác tỉnh để ghi nhận và biết rõ tất cả những hành động, lời nói, ý nghĩ của mình một cách chân thực. Tịch pháp giác chi để thấy đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của sự khổ, đâu là nơi diệt khổ và đâu là con đường dẫn đến nơi diệt khổ. Tinh tấn giác chi để dõng mãnh tiến lên trên đường đạo. Hãy giác chi trợ giúp ta phấn khởi, dễ dàng vượt qua mọi trở ngại. Thư thái giác chi giúp cho thân tâm lắng dịu, không bị lửa ái dục thiêu đốt. Định giác chi có mục đích giữ tâm thanh tịnh. Khi tâm được an trú thì các ác pháp sẽ bị tiêu diệt. Nhờ đó tâm trở nên sáng suốt, trí tuệ phát sinh. Xả giác chi là tâm quân bình, không bị ảnh hưởng của ngoại vật. Đó là tâm không thiên vị, không bị tình cảm chi phối. Khi tâm được rèn luyện, các giác chi được phát huy, thì những hoặc lậu sẽ bị hủy diệt. Vì vậy, luyện tâm là một trong những phương pháp hữu hiệu để diệt trừ phiền não. Bảy phương pháp diệt trừ hoặc lậu vừa nêu trên đã được nhiều nhà phân tâm học hoan nghênh như những tâm lý liệu pháp thực dụng. Trong kinh Sapavana, Đức Phật giảng thuyết y như một vị bác sĩ ngành tâm lý liệu pháp tân thời. Những phương pháp của Ngài là một hệ thống tâm lý liệu pháp vượt bậc nhờ nguyên tắc nhân quả. Khoa học tâm lý liệu pháp tân thời chỉ nhằm đem lại trạng thái yên tĩnh, hòa hợp cho bệnh nhân trong đời sống hiện tại. Đức Phật cũng xem đó là một khía cạnh của vấn đề, nhưng vì đời sống hiện tại chỉ là một trong chuỗi sanh tử luân hồi, nên Ngài không những đã tìm cách giúp cho môn đệ thoát khỏi các tâm bệnh trong đời sống này, mà còn trong cả kiếp sống vị lai. Thật vậy, Đạo Phật không phải chỉ nhằm mục đích giải quyết những phiền não và khổ đau của con người bằng những phương pháp tạm bợ có hiệu năng trong một thời gian nào đó, mà mục đích của Đạo Phật là giúp con người giải thoát hoàn toàn ra khỏi mọi nô lệ của phiền não và khổ đau. Vô ngã. Đáng lẽ chúng tôi không dám bàn đến lý vô ngã trong một bài tiểu luận ngắn ngủi này, vì đó là một vấn đề thầm thâm vi diệu, cần phải thực chứng hơn là bàn luận suông. Vả lại, nếu có đem ra nghị luận thì cũng không thể phân tích mọi khía cạnh của vấn đề một cách chu tất được. Chúng tôi chỉ mong nêu vấn đề với những ý kiến thô thiển để quý vị cùng chúng tôi suy nghiệm sâu xa hơn. Vô ngã là một điều mà các nhà học giả từ Âu sang Á, từ cổ chí kim, nghiên cứu giáo lý Đức Phật đều phải nhìn nhận là nổi bật nhất trong tư tưởng nhân loại. Trong khi hầu hết các tôn giáo, các nhà tư tưởng cũng như các triết gia đều chủ trương thuyết hữu ngã dưới hình thức này hay hình thức khác, thì Đức Phật đã phát động một cuộc cách mạng tư tưởng, bẻ gãy tất cả những lý cứ mập mờ của bản thể luận. Ngài đã ngang nhiên phủ nhận cái gọi là Atman của các tư tưởng hệ Ấn Độ, nhất là của Bà La Môn giáo. Ngài thẳng thắn gọi bản ngã là vọng ngã, không có thực thể tuyệt đối hay bất biến. Đoạn kinh sau đây trong Samyutta Nikaya đã làm đảo lộn thuyết thường tại, thuyết đoạn diệt và vô nhân thuyết. Một ngày nọ, Đại Đức Kassapa đến hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, phải chăng đau khổ do ta tạo nên? Đức Phật trả lời: Không phải vậy, Kassapa. Bạch Đức Thế Tôn, thế thì đau khổ do kẻ khác tạo ra? Không phải vậy, Kassapa. Bạch Đức Thế Tôn, hay là đau khổ vừa do ta, vừa do kẻ khác tạo ra? Này Kassapa, cũng không phải vậy. Đại Đức Kassapa lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, có lẽ đau khổ ngẫu nhiên phát khởi? Này Kassapa, Như Lai không hề chủ trương như thế. Bạch Đức Thế Tôn, có lẽ nào Ngài dạy không có đau khổ hay sao? Không Kassapa, Như Lai xác nhận có đau khổ. Bạch Đức Thế Tôn, phải chăng Ngài không thấy và không biết đau khổ? Này Kassapa, quả thật Như Lai đã từng thấy và biết đau khổ. Lúc bấy giờ, Đại Đức Kassapa vô cùng ngạc nhiên, vì từ xưa ai ai cũng nghĩ rằng Đức Phật dạy kẻ nào tạo nghiệp ác thì kẻ ấy phải gánh chịu quả khổ đau. Hôm nay chính Đức Phật đã phủ nhận tất cả những điều chúng ta hằng tin tưởng. Vì chưa hiểu rõ lời giáo huấn thầm thâm vi diệu của Đức Phật, nên Đại Đức Kassapa kính cẩn hỏi tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, một đằng Ngài dạy đau khổ không do ta tạo nên, không do kẻ khác tạo nên, cũng không ngẫu nhiên phát khởi, một đằng Ngài dạy có đau khổ và chính Ngài đã từng kinh nghiệm đau khổ, thật là bất khả tư nghị. Kính xin Đức Thế Tôn mở lòng từ bi khai thị cho đệ tử. Đức Thế Tôn ôn tồn đáp: Này Kassapa, ai bảo rằng người hành động là kẻ nhận lấy kết quả, tức là nói rằng đau khổ của một chúng sanh do chính chúng sanh ấy tạo ra, đó chỉ là thường kiến. Ai bảo rằng một người hành động, một người gặp quả, tức là bảo rằng đau khổ của một chúng sanh do chúng sanh khác tạo ra, đó cũng chỉ là đoạn kiến. Này Kassapa, không theo hai biên kiến đó, Như Lai chủ trương rằng vì bị chi phối bởi tham lam, sân hận, si mê mà nghiệp hình thành, đó là căn nguyên của mọi đau khổ. Đoạn diệt được tham, sân, si, tức là hủy diệt động lực hình thành của nghiệp, và mọi đau khổ phải chấm dứt. Chúng tôi xin mạn phép giải thích đoạn kinh trên để quý vị dễ lãnh hội lời giáo huấn cao siêu của Đức Phật. Trước hết, chúng tôi xin nhắc lại, Đạo Phật bác bỏ thuyết thường tại hay thường kiến. Thuyết này chủ trương con người hay bên trong con người là một bản ngã trường cửu bất biến, sau khi chết còn tồn tại mãi mãi. Mặt khác, Đạo Phật cũng phủ nhận cả thuyết đoạn kiến hay đoạn diệt, chủ trương sau khi chết là hết, và như thế người tạo nhân không thể nào gặp quả được. Như thế, nếu bảo rằng người tạo nghiệp chính là người gặp quả, có nghĩa là lúc tạo nghiệp và lúc gặp quả, người ấy vẫn là một, không có gì thay đổi. Đã không thay đổi, tức là thường tại bất biến. Điều này Đạo Phật gọi là thường kiến. Chúng tôi xin lấy một ví dụ, như một người tên A tạo một nhân bất thiện, sau khi chết, người ấy bị đọa vào cảnh khổ dưới hình thức một súc sanh B chẳng hạn. Nếu bảo chính người tạo nghiệp ác sẽ gặp quả khổ, thì ở đây điều đó bị chứng minh là sai. Vì rõ ràng người tên A tạo nghiệp mà chúng sanh B gặp quả. Nhưng nếu bảo rằng người tạo nghiệp không phải là người gặp quả, tức là chủ trương đoạn kiến. Vì cho rằng người hành động không còn tồn tại nữa, và kẻ gặp quả là một chúng sanh hoàn toàn khác biệt, điều này cũng bị chứng minh là sai lầm. Ví dụ như một người bị kết án 10 năm khổ sai vì phạm pháp, nhưng anh ta trốn biệt tích trước khi thi hành án quyết. Mãi đến 10 năm sau, nhân viên công lực mới bắt được. Lúc bấy giờ, anh đã già đi và hoàn toàn đổi khác, nên khó nhận ra chính anh là người đã phạm pháp trước đây. Tuy nhiên, khi điều tra kỹ lưỡng, anh vẫn bị tống giam như bản án đã phán xử. Vì anh không thể viện lẽ rằng lúc anh phạm pháp là một người khác, và lúc này là một người khác được. Cả hai luận cứ về bản ngã nêu trên đều bị Đức Phật cho là biên kiến, nghĩa là những phán đoán theo cái nhìn phiến diện. Khi ở một tắc diện này thì thấy bản ngã trường tồn, và ở một bình diện khác lại thấy là đoạn diệt. Như vậy, thuyết vô ngã của Đức Phật là gì? Đạo Phật chủ trương vô ngã không có nghĩa là không có cái ta, nhưng là một cái ta không có thực thể, vì biến đổi không ngừng và luôn luôn trở thành cái gì không phải là chính nó. Không có thực thể nghĩa là không có một bản ngã hay cái ta trường tồn bất biến. Nhiều học giả nghiên cứu giáo lý Đức Phật, sau khi nhìn nhận không có cái giả ngã, lại đi chấp vào một cái gọi là chân ngã, vì hiểu lầm rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mà Phật tánh là cái chân ngã trường tồn bất biến. Hiểu như thế, hóa ra đi từ bác bỏ đoạn kiến đến chỗ chấp vào thường kiến mà không hay. Nếu bảo có chân ngã, tức Phật tánh là trường tồn bất biến, thì vì sao kinh Bát Nhã lại dạy Phật tánh là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm? Đã bất sanh, bất diệt thì còn cái gì để trường tồn bất biến? Và giả sử có cái trường tồn bất biến thì tự nó đã nằm trong vòng tương đối với hủy diệt biến dịch. Vậy chúng ta không nên gán cho Phật tánh cái tên chân ngã đối với giả ngã. Cũng xin quý vị đừng hiểu lầm, cái ta luôn luôn trở thành cái gì khác, không phải là chính nó, mà chúng tôi vừa nói trên đồng nghĩa với thuyết đoạn diệt. Đạo Phật nhìn nhận rằng khi A trở thành B, B trở thành C, thì A, B và C không thực hữu. Nhưng không bảo rằng A hoàn toàn khác B, khác C, vì đó là đoạn kiến. Cũng không bảo rằng A giống B giống C, hay nói khác A, B, C chỉ là một, không biến đổi, vì đó là thường kiến. Cái ta, theo Đạo Phật, chỉ là một sự kết hợp của ngũ uẩn, tức là năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong ngũ uẩn dụ, Đức Phật ví năm yếu tố cấu thành bản ngã như sau. Sắc như phù mạc. Về phương diện vật chất, sắc thân của con người tan hợp, hợp tan như bọt nước trôi giạt đó đây, không định hướng. Thọ như thủy bào, những cảm giác vui khổ của thân và tâm đều sinh diệt bất thường, giống như những bong bóng trên mặt nước. Tưởng như ảo ảnh, tư giác ví như những giả cảnh mà người lữ hành trong sa mạc thường thấy, chỉ là những ảo giác của thị giác. Hành như hương giá, những tác động thiện ác hay duy tác đều không vững chắc, giống như loại cây mềm yếu, dễ uốn theo chiều gió. Thật như ảo thuật, tâm thức của con người biến ảo như trò quỷ thuật. Theo Phật giáo, sự biến đổi của tâm 17 lần nhanh hơn sự biến đổi của vật chất. Ngũ uẩn hay bản ngã được tạo thành bởi những yếu tố bất định, nên chính nó cũng bất định và không thực hữu vì luôn luôn dị biến. Nhưng dị biến không có nghĩa là hoàn toàn đổi khác một cách ngẫu nhiên, mà biến đổi theo định luật nhân quả. B là quả của A và là nhân của C. Do đó, chúng không giống nhau, cũng không khác nhau, mà liên hệ với nhau mật thiết. Vì có A mà B sinh, vì có B mà C sinh. Nếu không có A thì B và C cũng không có. Như vậy, bản ngã chỉ là một tiến trình biến đổi của danh và sắc theo mối dây liên hệ nhân quả mà chúng ta có thể hiểu theo Đại Đức Buddha Gosa rằng không có cái tôi tạo nghiệp, cũng không có cái tôi gặt quả, chỉ có dòng nghiệp báo triền miên. Và động lực vận chuyển dòng nghiệp báo triền miên ấy là tham, sân, si, như Đức Phật đã dạy trong đoạn kinh trên. Vì bị chi phối bởi tham lam, sân hận, si mê mà nghiệp hình thành, đó là nguyên nhân của mọi đau khổ. Đoạn diệt được ba nhân ấy là phá hủy động lực hình thành của nghiệp và mọi đau khổ chấm dứt. Tóm lại, cái ta chỉ là một hiện tượng tâm vật lý, chứ không phải là một bản ngã trường tồn vĩnh cửu, cũng không phải là một chân ngã thường tại, dù dưới hình thức Phật tánh hữu thể hóa như nhiều người lầm tưởng. Tiến trình giải thoát. Nói tới tiến bộ, chúng ta thường liên tưởng đến sự lớn mạnh của khoa học trong mấy thế kỷ gần đây. Quả thật, nhân loại đã tiến xa trong lĩnh vực văn minh vật chất và đã thành công phần nào trong nỗ lực chinh phục tạo hóa. Nhưng còn tiến bộ tinh thần, nhất là về phương diện đạo đức thì sao? Con người đã thực sự độc lập đối với những điều kiện ngoại giới chưa? Và một điều quan trọng hơn hết đã được Đức Phật Thích Ca cũng như những nhà hiền triết Đông Tây ca ngợi là cuộc chinh phục tự ngã, thì con người đã tiến bộ đến mức nào? Một nhà tư tưởng nói, tỏ ra mình hơn người khác chưa phải là hay. Hay hơn hết là có thể tỏ ra rằng hôm nay mình đã hơn chính mình ngày hôm qua. Sự tiến bộ mà nhà tư tưởng trên vừa nói là một sự tiến bộ thật sự khó khăn nhất mà cũng đáng khuyến khích nhất. Một hôm, Đức Phật dạy Đại Đức Ananda, Như Lai không khen ngợi sự chuồn bước mà ngừng nghỉ, mà chỉ khen ngợi sự tiến bộ. Chữ tiến bộ trong lời dạy này là nghĩa chính của danh từ Dhamma, Pháp, vì Dhamma là tiến bộ từ thấp kém đến cao thượng. Đặc biệt, nhấn mạnh đến tiến bộ tinh thần của mỗi cá nhân trong cuộc chinh phục tự ngã. Đề cập tới tiến bộ, ta phải nói tới giai đoạn. Vậy một người Phật tử tiến bộ trong đạo Pháp phải trải qua những giai đoạn nào? Bất cứ ai nghiên cứu đạo Phật cũng đều biết rằng ba giai đoạn của Dhamma là Sila, giới, Samadhi là định, và Panya là huệ. Và đó chính là ba giai đoạn trong tiến trình từ mê đến giác, từ phàm đến thánh. Tuy vậy, trước khi chính thức bước vào ngưỡng cửa của tiến trình này, người Phật tử phải trải qua một thời gian dự bị để ôn đúc đức tin, vì đó là một sức mạnh tất yếu khả dĩ thúc đẩy họ đặt bước chân đầu tiên vào cuộc hành trình một cách tự tin và cương quyết. Đức tin không có nghĩa là một sự tin tưởng mù quáng, mà phải là kết quả của óc nhận xét và phán đoán để có thể tiên định đâu là đích cuối cùng của con đường mà ta sắp theo đuổi. Tiến trình đi đến giải thoát của người Phật tử được ví như sự phát triển của một hạt giống. Trước hết, phải có sức mạnh cần thiết để mầm có thể phá vỡ lớp vỏ dày bao phủ bên ngoài và bắt đầu tiến trình phát triển. Sức mạnh tất yếu đó là đức tin. Kế đến, khi đã thoát ra khỏi vỏ, mầm cây bắt đầu nảy rễ, giúp thân con đâm cành trổ lá. Rễ càng dài càng vững chắc thì thân cây càng mau lớn. Rễ ví như giới, thân cây ví như định, và cuối cùng khi đã lớn mạnh, cây mới có thể đơm hoa kết trái. Hoa ví như huệ giác, và trái là quả vị niết bàn. Chúng ta đã đề cập đến đức tin như một điều kiện tiên quyết và tất yếu để bước vào tiến trình giải thoát tự ngã. Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu ba giai đoạn chính của tiến trình này. Thứ nhất là giới. Giới là nền tảng căn bản của tiến bộ tinh thần. Giống như trong một lớp mẫu giáo, người ta dạy cho trẻ con bằng cử chỉ, bằng những hình ảnh cụ thể, chứ chưa dùng đến những danh từ trừu tượng, phải vận dụng cả tâm trí mới hiểu được. Tuy nhiên, từ những cử chỉ vòng tay cúi đầu, từ những lời nói thưa dạ vâng, dần dần các em hiểu biết được thế nào là lễ độ. Hình ảnh một bà mẹ đang ru con, người cha lo làm lụng nuôi gia đình, giúp các em có thể biết thế nào là tình thương. Cũng vậy, giới nhằm cải thiện hành động và lời nói cho chân chánh để đưa đến một tâm hồn trong sạch và sáng suốt. Đối với hàng thinh văn hay Bồ Tát, cư sĩ tại gia hay xuất gia đều xem giới là trọng. Kinh Bồ Tát Giới viết, giới như đại minh đăng, năng tiêu trường giả ám. Giới như chôn bảo kính, chiếu pháp tận vô di. Giới như ma ni châu, vũ vật tế bằng khùng. Ly thế tốc thành Phật, duy thử pháp vi tối. Giới như ngọn đèn lớn, có khả năng tiêu trừ đêm dài tâm tối. Giới như tấm gương quý báu, soi hết thảy các pháp. Giới như viên ngọc như ý, hóa vật để giúp kẻ nghèo. Muốn được mau giải thoát thành Phật, chỉ có giới là hơn hết. Và một lần nữa, chúng ta thấy trong kinh Phạm Võng, giới được ca tụng như sau. Giới như minh nhật nguyệt, diệt như anh lạc châu, vi trần bồ tát chúng, do thử thành chánh giác. Giới như mặt trăng, mặt trời, chiếu sáng, hoặc như ngọc anh lạc, vô số bồ tát nhờ đó mà thành chánh giác. Như vậy, giới là những bước tiến đầu tiên trong việc cải thiện thân khẩu ý cho đến toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ. Thứ hai là định. Khi giới được hoàn hảo, thì hành động và lời nói được chân chính. Theo nguyên lý, tướng năng chuyển tánh, hình thức bên ngoài chân chính đưa đến một nội tâm thanh tịnh, và nhờ đó ta mới có thể định tâm được. Chế ngự tâm là một việc làm khó khăn, vì tâm con người luôn luôn biến đổi. Chỉ trong một giây lát, đôi khi có cả hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ khác nhau. Tệ hại nhất là những niệm bất thiện như tham lam, dục vọng, sân hận, tật đố, nham hiểm, vân vân, có thể làm cho tâm điên loạn, mù quáng. Đời sống của chúng ta không phải chỉ bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng trong ý thức giới, mà lắm khi còn bị chi phối bởi những sinh hoạt của cõi vô thức. Điển hình nhất là lúc ngủ, nhiều giấc chiêm bao đã làm cho ta hãi hùng kinh sợ. Bởi thế, trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật dạy, chế ngự được tâm là quý, vì cái tâm thật khó kiểm soát, nó không ngừng chạy theo tham dục. Tâm đã được chế phục sẽ đem đến hạnh phúc. Thiền định là một phương pháp phát huy sức mạnh tinh thần hiệu nghiệm nhất. Theo đó, hành giả chú tâm vào một đối tượng cho đến khi tâm an trú, không vọng động. Trong khi chuyên niệm, nhiều thiền giả đã phát huy được một số tịnh quan tâm sở gọi là thiền chi. Những thiền chi như tầm, loại trừ được trạng thái hôn trầm, tứ hủy diệt nghi hoặc, hỷ đối trị sân hận, lạc thay thế tạo cử và hối, nhất tâm chế phục lòng tham dục. Các triền cái đã được loại trừ ra khỏi tâm thì tinh thần trở nên một nguồn năng lực vô song, khiến cho thiền giả có thể đạt đến mức thần thông biến hóa dễ dàng. Thực vậy, sức mạnh của tâm còn vĩ đại hơn cả nguyên tử lực, vì nguyên tử chỉ biến đổi được hình thức của vật chất, trong khi định lực có thể hủy diệt được một hợp chất phức tạp nhất là phiền não và chấm dứt luôn cả vòng sinh tử luân hồi. Thứ ba là huệ. Mặc dù định lực có một sức mạnh vô song, nhưng Phật giáo dùng nó không ngoài mục đích phát triển trí tuệ. Định có hai loại, chỉ và quán. Chỉ mà chúng ta đề cập ở trên dùng để định tâm, giống như nước được để yên hay lọc kỹ trở nên trong suốt, tâm an trụ sẽ phát sinh trí tuệ. Tuy nhiên ở đây chúng ta lưu ý đến loại thiền thứ hai là quán, một phương pháp phân tích đặc biệt của Phật giáo. Theo đó, hành giả phải luôn luôn chuyên niệm và giác tỉnh để ghi nhận một cách trung thực các diễn biến của hiện tượng giới, như hiện tượng sinh vật lý, hiện tượng thọ cảm, hiện tượng tâm giới và hiện tượng pháp giới, thân, thọ, tâm, pháp. Khi chúng ta ghi nhận một cách giác tỉnh như thế, các hiện tượng sẽ tự phân tích thành một chuỗi động tác nối liền bằng một mối dây liên hệ nhân quả, y như lúc chúng ta nhìn kỹ một khúc phim chiếu bóng. Như vậy, tuệ tổng hợp phát sinh nhờ chỉ, tuệ phân tích phát sinh do quán, và cuối cùng cả hai biến thành trực giác để trực nhận chân lý, giác ngộ và giải thoát. Đạo Phật đặc biệt chú trọng đến trí tuệ và xem đó như bước tiến cuối cùng trên đường giải phóng tự ngã. Tiến trình giới định huệ được thực hiện nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào ý chí của mỗi người. Ý chí đó phát khởi dưới hai hình thức là tinh tấn và nhẫn nại. Thực vậy, nếu thiếu cố gắng và kiên trì thì tiến trình sẽ bị ngưng trệ và gãy đổ hoàn toàn. Trong kinh điển Pali, tiến trình giải thoát được khai triển theo thứ tự luận lý như sau: giới, bất hối, hoan, hỷ, thư thái, lạc, định, như tướng tri kiến, ly dục, giải thoát. Giới trong sạch thì tâm không có điều hối tiếc, tâm không ân hận, tất được vui vẻ và dần dần bước qua các giai đoạn vi tế hơn là hỷ, thư thái và lạc. Lạc khiến cho tâm không tạo cử và đưa đến an tịnh sáng suốt. Nhờ đó có thể thấy được thực tướng của vạn hữu. Khi chân tướng đã phô bày thì không còn tham ái, tức là giải thoát. Tóm lại, tiến trình của pháp qua giới, định, huệ được chuẩn bị bằng đức tin và thực hiện bằng ý chí tinh tấn, nhẫn nại, liên tục, cho đến bao giờ được hoàn toàn giải thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Thất giác chi. Thất giác chi hay thất bồ đề phần là một trong những thắng pháp của Đức Phật, đã được đề cập đến nhiều lần trong Tam Tạng. Có người tin rằng khi nghe bài kinh này, bệnh nhân có thể chống khỏi những cơn đau đớn và sớm bình phục. Vì thế, họ thường tùy tụng như một phương pháp ngừa bệnh hay trị bệnh. Chúng ta có thể đọc được đoạn kinh sau đây trong Tam Tạng. Ta nghe như vậy: một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự trong vườn sóc tại Túc Lâm, Vương Xá. Lúc bấy giờ, Đại Đức Maha Ca Diếp ở tại động Bích Phá Lý đang lâm trọng bệnh. Vì thế, vào một buổi chiều, Đức Thế Tôn đi đến chỗ Đại Đức Maha Ca Diếp đang tỉnh dưỡng. Sau khi an tọa, Ngài dạy Đại Đức Maha Ca Diếp như vậy. Này Ca Diếp, sức khỏe ông như thế nào? Cơn đau có trầm trọng lắm không? Bệnh tình của ông đang phát tác hay đã thuyên giảm? Biến chứng thuận lợi hay bất lợi? Bạch Đức Thế Tôn, cơn đau rất trầm trọng, biến chứng càng ngày càng nguy hiểm, không thuận lợi. Này Ca Diếp, điều mà Như Lai đã giác ngộ, đã tu chứng và đã phát triển tròn đủ là thất giác chi, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Bảy giác chi ấy là gì? Niệm giác chi. Điều mà Như Lai giác ngộ, tu chứng và phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Tịch pháp giác chi. Điều mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Tinh tấn giác chi. Điều mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Hỷ giác chi. Điều mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Thư thái giác chi. Điều mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Định giác chi. Điều mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Xả giác chi. Điều mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Thật vậy, này Ca Diếp, đó là bảy nhân sinh trí tuệ mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Khi nghe xong, Đại Đức Ca Diếp hết sức hoan hỷ, và nhờ vậy cơn bệnh trầm trọng bỗng nhiên tan biến. Hẳn là chúng ta lấy làm lạ khi thấy Đại Đức Ca Diếp có thể bình phục chỉ vì nghe được đoạn kinh trên. Nhưng y học ngày nay cũng phải nhìn nhận rằng yếu tố tinh thần rất quan trọng trong việc trị liệu. Trong trường hợp vị lương y là Đức Phật, với tâm đại hùng, đại lực, đại từ bi, đã dùng một chân lý siêu việt để an định tinh thần Đại Đức Ca Diếp. Mặt khác, bệnh nhân là Đại Đức Ca Diếp, với tâm tôn kính, trong sạch và sáng suốt, đã chuyên chú theo dõi chân lý mà Đức Phật đã cố ý lặp đi lặp lại 9 lần. Hai yếu tố tinh thần đó hẳn phải tạo được một kết quả mầu nhiệm không lường được. Có nhiều trường hợp người mẹ mang một chứng bệnh trầm trọng vì một đứa con bị thất lạc, thuốc thang không làm cho người mẹ bình phục. Thế mà khi người con trở về, người mẹ khỏi bệnh một cách kỳ diệu, chỉ nhờ một mối cảm xúc mãnh liệt. Nếu một cảm xúc có một công hiệu lớn lao như thế, thì tinh thần khi được chuyên chú và an định đem lại những kết quả mầu nhiệm cũng không phải là một điều lạ. Đến đây, chúng ta gạt sang một bên vấn đề huyền nhiệm của thất giác chi để tìm hiểu bảy pháp đó là gì. Thứ nhất, niệm giác chi. Niệm giác chi có công năng tiêu diệt tà niệm và vọng tâm. Tà niệm làm cho con người kinh nghi và thoái hóa. Nó là một trở ngại lớn lao đối với sáng kiến cải tạo của chúng ta. Vọng tâm làm phân tán sức mạnh tinh thần bởi những cố gắng tìm tòi vô hiệu quả những vấn đề triết lý viễn vông, những nỗi quan hoài phức tạp. Chánh niệm còn cho chúng ta thấy sự phù phiếm của dục lạc cũng như tính cách vô dụng của đời sống khổ hạnh quá mức, và giúp cho tâm ghi nhận, xét đoán những sự kiện xảy đến với chúng ta hằng ngày một cách đúng đắn. Nhờ đó, chúng ta có thể thấy rõ chân tướng vô thường, khổ não và vô ngã của vạn hữu. Thứ hai là tịch pháp giác chi. Một người muốn đạt đến chánh tư duy phải rèn luyện tu tập pháp này. Tập pháp là phân tích, suy luận các pháp để biết đâu là chân, đâu là giả. Ngay cả những lời dạy của Đức Phật, Ngài cũng không bắt buộc hàng tứ chúng phải mù quáng tin theo, mà phải tìm hiểu xem giáo lý ấy có đem lại hạnh phúc và giải thoát cho con người đúng theo tiêu chuẩn và cứu cánh của đạo Phật hay không. Nếu nỗ lực thiếu bền chí thì khó mà hoàn thành được. Vì thế, tinh tấn là điều kiện tối cần để thực hiện lý tưởng giải thoát giác ngộ. Đạo Phật là giáo lý đòi hỏi nhiều cố gắng, hy sinh và kiên nhẫn để chống lại phiền não. Hai giác chi đầu tiên là niệm và tật pháp, giúp ta nhận chân được thực lực của dập phiền não. Còn thực lực của ta chính là sức mạnh của tinh tấn. Thiếu nó, ta không thể dẹp tan được dập phiền não. Hành giả có thể đạt được lý tưởng khi cương quyết tự nguyện rằng, dù máu đổ thịt rơi hay thân ta trở thành cát bụi, ta vẫn không thối bước, không do dự trong chí hướng đã định. Không có gì có thể cản trở bước tiến của ta, không khổ đau nào, không đe dọa nào, dù nguy hại đến tánh mạng, có thể làm ta ngã lòng. Ta sẽ kiên trì tiến tới cho đến khi nào hoàn thành sứ mạng.